là làm đẹp cho thế gian và làm niềm vui cho thế gian, thì cái sửa đó mới trở thành cái sửa của giá trị. Còn ngược lại, nếu chúng ta sửa vì cá nhân của chúng ta, chúng ta sửa vì cái ham muốn của chúng ta, thì chính những cái sửa đó sẽ làm chúng ta trở thành cái người gì? Là cái người mất tự nhiên. Cho nên thầy nói rằng, nếu bây giờ ngay cả mình có một cái tim, các vị dù các vị có thay được một cái tim bằng máy của Mỹ, bằng tất cả những cái động cơ kỹ thuật cao nhất đi nữa, thì trái tim đó cũng không phải là trái tim của cha mẹ mình, không phải là trái tim origin. Các vị nằm là nghe nó kêu là cạch 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 thế tổng á, tức là máy nó chạy tổng bao nhiêu năm, năm mười năm, nhưng mà nó cũng không bao giờ thuần nhất và tốt đẹp như là trái tim của mình từ khi cha mẹ mình sinh ra. Cái đó là cái rất là rõ ràng. Và như vậy chúng ta mới hiểu rằng khi mà chúng ta muốn thay đổi một cuộc sống, chúng ta phải biết hóa chuyển bằng chính con người chúng ta, chứ không phải chúng ta mang một vật liệu bên ngoài vào mà thay cho nó được. Đó là cái mà điểm quan trọng nhất. Vì vậy khi các vị Phật tử tu, thì các Phật tử muốn cái cuộc đời này được bình an, được tốt đẹp, là các Phật tử quán chuyển từ nhân cách, từ cái suy nghĩ của mình để làm cho cuộc đời đẹp, chứ không phải các Phật tử mang từ chùa về hoặc là lên trên núi mang về một cái gì đó. Có nhiều người lên trên núi mang cái gì đó nó đem về, nghe nói đem cái này để trong nhà là được bình yên. Không bao giờ có chuyện đó được, kể cả mà gọi là phong thủy đi nữa. Cho nên các vị cứ nghĩ rằng mang một điều gì đó để trong nhà, để cái nhà mình bình yên. Rồi có nhiều người nói rằng, con nghe thầy nói rằng nếu mà để cái bếp đó là nhà lộn xộn. Các Phật tử nghĩa là thay hướng nào thì bếp cũng có khói, thay hướng nào thì bếp cũng có mùi hết trơn. Không phải gì cái bếp mà làm cho mình lộn xộn đâu. Đừng bao giờ suy nghĩ những cái chuyện mà nó vượt qua ngoài khả năng của mình, và đừng bao giờ tự mình làm cho mình có những cái khó khăn và trouble hơn nữa trong cái cuộc đời đã vốn dĩ như vậy rồi. Đó, đây là một trong những cái thái độ học Phật. Cho nên mang lại cho đời một niềm vui, chúng ta phải có những cái suy nghĩ rất nhỏ. Thầy kể các vị nghe câu chuyện. Chuyện này là các vị thấy rằng, một hôm nọ có một cái người thương gia kia giàu có nhưng luôn luôn phiền não. Mỗi đêm á là ông ngồi ông tính tiền tới 11, 12 giờ kia, tới 2 giờ sáng. Mà ông mệt mỏi ông về nhà rồi ông bực bội, ông nóng nảy với vợ con ông. Và ông không gặp con, ông bực bội đủ chuyện thôi. Ông mới vào chùa, ông gặp một cái vị thầy, hay nói chung là gặp một vị thiền sư. Ông nói xin ngài làm có cách nào mà chỉ cho tôi có thể làm cho cuộc sống tôi được tốt đẹp bình an hơn. Thì vị thiền sư nói rằng, tôi không thể làm cách nào cho ông được bình an cả, ngoại trừ chính tự thân ông làm cho ông được bình an. Nhưng mà tôi sẽ cho ông một lời khuyên, hay nói một cách khác, tôi cho ông một cẩm nang, tôi cho ông một phong thơ. Và tôi hy vọng rằng với phong thơ này, ông thực hành thật đúng theo từng lời dạy trong phong thơ đó, ông có thể đạt được niềm an vui cho ông. Các vị biết là ông thương gia lái xe về, ông lái xe về rồi ông nắm trong tay ông một cái phong thơ. Khi ông nắm trong phong thơ rồi, các vị biết ông làm gì không? Ông về là bữa sáng hôm đó đầu tiên là ông nói rằng phải ngủ dậy là phải mở phong thơ ra. Ông muốn mở cái cẩm nang ra coi trong đó có thần chú gì bí mật không, án mà đi bắt gì không. Mở ra một cái, các vị biết cái gì đâu không? Chỉ đề một câu thôi: lái xe lên trên núi cao hoặc ở một cái công viên nào đó. Nó vậy mà cảm năng gì? Vậy là cảm năng thứ nhất của ông á, suy nghĩ hoài, mới chẳng lẽ thầy này gạt mình sao? Nhưng mà nói vậy thì thôi cứ làm thử đi. Cho nên 5:30 sáng ông lái xe lên cái ngọn núi rừng đó. Khi các vị biết không, ông lên ngọn núi rồi ông đứng ông thấy người ta, trời ơi, có nhiều người lên đỉnh sớm tập thể dục, rồi mây nó bay, nó đẹp vần vũ thế nào. Ông nhìn xuống trong cái thành phố sương chiều sương đêm á, rồi lại thêm nữa là nó còn tồn động từ hôm qua tới bây giờ, rồi đèn nó cháy lấp lánh, mọi cảnh yên tĩnh an ổn, rồi có những con chim thức dậy thật là sớm, nó kêu những tiếng nghĩa là hót ví von này chứ. Trời ơi, lên ở đây có mười mấy năm mà chưa bao giờ lên núi, trời ơi, ngỡ núi nó đẹp dữ vậy đó, hay quá vậy, cái đâu phải là không. Ở đây có nhiều chỗ các vị chưa bao giờ đi. Rồi khi đi các vị mới nói rằng, trời, con ở đây có mười mấy năm mà chưa đi với thầy. Ê, như cái ông này đó, ông nói trời ơi, như vậy là lên núi cũng có cái hay của nó vậy. Nếu mà sáng lên sớm mà hít thở không khí ở nhà cái phòng đó là thầy ông mở hít tờ nặng quá thì chịu không nổi, phải không? Lên trên núi rồi các vị mới thấy là con người của mình nó nhỏ bé và không gian nó vô tận, và cảm thấy hạnh phúc. Ông ơi, không biết cẩm nang này nó sao nhưng mà cũng hay, cũng có lý. Lái xe để về nhà, mở cẩm nang công đi rồi, mở cẩm nang thứ hai, bước tiếp tục, mở cẩm nang thứ hai, các vị biết nói gì không? Trở về nhà hãy cười với vợ con. Tôi trời ơi, đây cũng là cẩm nang sao? Dạ, ta cười với vợ con chuyện cái gì khó khăn đâu. nhưng mà thầy lắm mấy ông ít cười quá đi, cho nên mặt ông, cái mặt ông trở thành nghiêm như hình sự vậy, giống như an ninh vậy. Cho nên bây giờ ông về, về cái ông cũng tập thử mỉm cười từ từ, mở cửa ra lúc đó vợ ông nấu ăn sáng rồi, hello em, bữa nay khỏe không, vui vẻ không vậy? Bà nói trời, cổ đi trúng số rồi sao? Trời nhiên ngưỡng thay đổi rồi hay quá vậy đó. Cái này thì gặp khỏe, anh có đi đâu về chứ vậy? Bà đem lên lên núi, nghe chim kêu, thấy cảnh đẹp quá. Bà đi về thấy em còn đẹp hơn nữa. Nó trời ơi, chỉ là đập đám cưới nữa rồi. Rất là đám cưới nữa rồi. Trời ơi, khỏe quá, nấu ăn cho ổng còn ngon lành rồi chứ. Trời ơi, nghe lòng mình nó tràn đầy hạnh phúc như thế. Bữa nay vui nha, ăn ăn ngon lành đàng hoàng một bữa điểm tâm các vị không? Không có vội vã như mọi lần, ăn thoải mái xong rồi kêu con dậy hỏi có đứa nào đi tới trường không, ba chở đi, vui vẻ xong rồi lên xuống xe mở cẩm nang thứ ba. Cẩm nang thứ ba đề gì các vị không? Hãy khen ngợi những người làm việc của mình, cũng là một cẩm nang rất là tầm thường. Bước vô sở, hello hello boss, hello big, kêu tùm lum hết trơn. Sao bữa nay làm việc sao tới giỏi sớm hả? Thôi cứ ráng làm rồi nha, vỗ vai người này khen người kia. Ủa đem chủ mình đổi ý gì sao ha? Mấy bữa ông tới ông giờ cũng nói có ai tới tới trễ giờ không, rồi ông giờ đâm đâm nó mới ra nói chuyện ông đứng giờ soi mói, bây giờ đi thấy ông vui vẻ quá, cái mọi người cũng chúc tụng hay good morning, chúc ông khỏe vui vẻ này kia. Cái tự nhiên nói trời ai cũng thương mình chăng, ai cũng dòm nó mình chăng, nghĩa là mình cũng còn hấp dẫn. Cho nên cho đó ông cảm thấy ngày đó ông hạnh phúc lắm. Rồi khi ông làm việc xong rồi ông ráng cũng mở đầu cẩm nang cuối cùng, cẩm nang chỉ đề mấy chữ thôi: lái xe ra biển, viết lên đát hai chữ tiền não. Ông thực tập lái xe ra bờ biển xong rồi các vị không, ông ngồi viết hai chữ tiền não xong, sóng đánh ào vô nó rút ra không còn gì. Tiền não cũng giống như vậy thôi, tất cả những cái gì chúng ta ưu buồn giống như là chúng ta viết trên mặt cát rồi, giống như là giả đàn xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng nên công trắng gì, sinh của cát để vô rồi sóng đánh tan đi, thế giới cũng như vậy. Nếu mà chúng ta chất chứa thì chúng ta thấy tiền não chúng ta viết nó ra, viết nó ra trên bãi cát rồi đánh một cái không còn gì nữa hết. Cho nên những gì các vị chất chứa trong lòng làm những gì đau thương nó, các vị hãy nói ra, hãy suy nghĩ ra hoặc viết ra trên bãi cát rồi thì nó sẽ đánh lên một cái rồi tất cả tiền não các vị chỉ còn lại là những bãi cát trắng, không có một chút dấu vết nữa. Đó là cẩm nang thứ tư. Bữa nay thầy gửi các vị về làm thử nè, nhớ không, nhớ cẩm nang không? Cẩm nang quá tầm thường đi không, nhưng mà các vị thực tập thử toàn bộ cẩm nang nó chỉ có một ý nghĩa là gì? Làm sao mang cho đời một niềm vui, cho công nhân, cho những người dưới mình một niềm vui, cho vợ con mình một nụ cười yêu thương, và dành cho mình những phút giây thông thả để đi hưởng những cái cảnh giới của thiên nhiên, để cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống. Mình còn có thể thấy được cảnh đẹp và còn có thể hưởng được những cơn gió an lành. Và cuối cùng, những gì mệt mỏi xin hãy ra biển. Đó, xin hãy ra biển để cho biển cả có thể xóa tan tất cả những mệt mỏi của mình. Thầy cũng thực tập, thầy cũng có cảm năng đó, chứ không phải là không đâu. Các vị đừng nói là thầy giao các vị cảm năng, thầy không có, thầy cũng có vậy. Cho nên bên Úc của thầy biển đẹp lắm. Bữa nào trời nóng, thầy một mình cũng được, rủ hai ba đứa học trò lái xe ra tắm biển. Cái gì Phật tử? Trời ơi, thầy cũng đi tắm biển hả? Cái trời ơi, làm thầy khổ dễ sợ. Đi sớm nó cũng la, tắm biển cũng la. Thầy đi tắm biển được sao? Tôi nói trời ơi, bộ tôi có con gì mà tắm biển không được. Tôi cho tôi tắm biển đi chứ, cho tôi bỏ bớt những gì của Trần Giang đi chứ. Nó nói trời ơi, thầy biết không? Biển ở đây nhiều cái ghê lắm. Cái gì đâu ghê? Ở biển, ở Úc như Mỹ, người ta tự tại, nó nằm trong phơi. Cái thế giới người ta tự tại mà mình lại giữ những cái không tự tại. Người ta tự tại mà mình tự buộc ràng, thấy không? Ở biển người ta nằm dài dài hết, người ta tự tại, mà tại sao mình lại buộc ràng mình? Tự mình mang những khổ đau cho mình, cho nên lúc nào mình còn chấp mắt, còn tu mang, còn khổ đau thì lúc đó tự mình làm khổ đau cho mình, không có ai mang khổ đau cho mình hết. Sao các vị có nghe vậy không? Tức là rõ ràng, cho nên thầy ra đó là bao nhiêu chữ tiền não thì viết ào dưới nước luôn, nó sâu luôn. Cho nên do đó thầy cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Ít ra là mình cũng còn cảm giác được những hạnh phúc trong cái thực tế của mỗi ngày. Vì sao vậy? Mình còn có thể thấy, có thể nghe, có thể nhận được và có thể hóa giải được những cái ưu tư trong lòng của mình bằng những cái pháp tu của Phật dạy. Thì nếu các vị muốn mang cho đời một niềm vui thì đầu tiên là mình phải vui trước, phải không? Đầu tiên là mình phải an lành trước, đầu tiên là mình phải hạnh phúc trước thì mình mới có cơ may mà mang lại những niềm vui cho kẻ khác. Cho nên nhiều khi mình muốn người ta cười mà cái mặt mình nó hiền quạo, cái mặt mình giống như bánh bao, người ta cười đâu có nổi. Tất ra mình phải phải quan hỷ, phải an lạc. Người ta đến gần mình, người ta thấy mình tỏa ra một cái gì đó xung quanh. Và cái sự dụng công của mình là dụng công không có cố gắng, dụng công một cách rất là tự nhiên. Cái đẹp của mình là cái đẹp không cố kỳ để sửa cho người khác, kể cả cái việc tu hành. Bởi vậy thầy nói các vị biết không, cái tu quan trọng nhất là những cái gì? Những cái rất là tự nhiên. Vì vậy á, trong đạo họ dùng cái từ, một cái từ là cái bằng những gì khi nào các vị đói ăn, khát uống, mệt nghỉ, những cái tự nhiên đó là đạo. Hỏi đói ăn có gì đâu là đạo? Đói ăn ở đây là khi các vị đói bụng, các vị hãy đi ăn. Nghĩa là cuộc sống chúng ta là vay trả, cho nên mình mượn thực phẩm để mình nuôi thân. Ăn mà ăn không cầu kỳ, không đòi hỏi. Ăn mà không phải là nấu cho thơm đủ thứ món cái chân mình ăn được. Ăn để nuôi thân mình. Cho nên cái ăn mà không có truy cầu và không làm khổ đau kẻ khác, mà không mang lại sự rắc rối cho kẻ khác, cái ăn đó là gì? Cái ăn đó là cái ăn của bình an, an vui. Cho nên đó là đạo. Nhiều khi mình về dở tủ lạnh dòm bên đó, vợ mình nó nấu 3-4 món khổ cực thứ mồ, về dòm nó, về mà ăn cái gì? Không ăn, nhìn đói. Nhưng mà nhìn đói được không? Không. Lái xe đi ra ngoài kiếm chỗ khác ăn, ăn những cái chỗ nhu cầu đòi hỏi đó. Mà các vị biết không, lúc này mà mình đi chỗ nào mà có lắp gì là coi chừng khủng bố. Sao? Trong cái chỗ mình tưởng rằng hạnh phúc đó là luôn luôn có khủng bố. Vì vậy thay gì nữa là về đói bụng quá, cái gì cũng ngon hết. Sao? Lúc nào mà các chị đói bụng rồi thấy cái gì cũng ngon hết. Cho nên nữa là, mà cái ngon nhất là cái mà người vợ mình hoặc là người thân yêu của mình họ đã nấu và họ trân trọng, họ để dành, họ chờ đợi mình. Cái đó mới là cái ngon. Tại vì mình ăn trong cả giữa tinh thần và vật chất, cả hai cái đầy đủ mình mới thấy ngon. Còn lần này nữa là nếu mình ăn chỉ vì vật chất thôi, mình đi ra mình mua mình ăn thôi, thì cái thỏa mãn của mình chỉ là thỏa mãn của vật chất chứ không có tinh thần. Bởi vì chúng ta không có chất liệu thương yêu cho những món ăn đó. Mà chẳng như vậy mà nhiều cái quán nó còn chặt đẹp, phải không? Nó biết mình đi tới ăn thì nó phải chặt đẹp, mà nó làm đồ ăn có thể là còn bệnh hoạn hơn là người thân yêu của mình làm. Như vậy ăn mà một cách tự nhiên như vậy gọi là bình thường tâm, tức là đạo. Cái chữ nó là như vậy. Đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Có nhiều người mệt thì không chịu ngủ, mệt rồi vô giường nó biết làm gì, cãi lộn nữa. Nó khổ vậy đó, đã là mệt rồi mà còn hơi sức dư sức vô trong giường cãi lộn nữa. Có giờ này tôi nghĩ tôi mệt quá rồi, mệt mà tại sao còn cãi? Nó cái người đời mình nó ngược đời là vậy đó. Đã là nó là tôi mệt rồi mà vô giường cãi, hai người quay mặt với nhau không thèm nói chuyện với nhau, mà sau đã quay mặt rồi đưa lại hai cái lưng nhau rồi còn cãi, cãi tới sáng luôn không chịu ngủ nữa. Thì như vậy là chúng ta có phải là mình không? Mình không làm chủ lấy mình được. Thay vì mình biết mình mệt vậy rồi thì mình phải biết điều chỉnh. Cho nên các vị biết đó, là trong cái quyển đó là tiếng nói từ diễn tâm. Có một ông kia ông biết một câu mà thầy nghĩ rằng nó hơi tiêu cực nhưng mà vẫn có giá trị để các Phật tử lưu ý. Ông nói rằng cái quyển này của Đài Loan, ông nói rằng cả ngày của mình là 24 giờ nhưng mà mình giống như một người gì? Giống như một người tiêu quan những cái của báo của mình. Ông muốn kể một câu chuyện Đức Phật nói rằng ngày xưa đó, có một tưởng giả, có một đứa thằng con. Thằng con này nó chơi sang lắm, các hiểu không? Lấy vàng của cha nó, vàng 24 á, làm đạn bắn chim. Trời ơi, thế giới này có người như vậy đó. Nó bắn mỗi ngày không biết được mấy con chim, có nhiều khi nó bắn thật lắm à. Mà nó bắn một ngày khoảng vài chục ký vàng á. Lấy vàng do thành đạn bắn chim. Ở đó, thế thời đó, ai cũng nói thằng nó ngu. Nó ngu, cái đoàn thế giới này chưa có ai mà ngu vậy. Tại sao phải lấy vàng bắn kim, nó có thể lấy đá bắn kim được. Tại sao nó bắn kim mà bắn kim không trúng nữa mà cũng vẫn bắn. Nhưng mà Đức Phật kết luận, kết luận gì các vị không? Đừng có chê cái thằng nó ngu. Vì sao vậy? Vì chúng sanh hiện tại cũng lấy vàng bắn kim. Đây là một cái câu nói rất là quan trọng. Tại sao các vị không? Ở đây mình hay dùng cái từ đó, thời giờ như vàng bạc. Thời giờ nó quý giá vàng bạc vậy, như vàng ngọc vậy đó. Nhưng mà mình vẫn tiêu phí thời giờ một ngày không biết bao nhiêu để mình bấm chi.